Hello, lại là mình đây. Mọi người vẫn khỏe chứ? Mình thì không khỏe lắm. Và mình cảnh báo trước đây sẽ là một số không có nhiều năng lượng tích cực đâu. Nên là mọi người cân nhắc trước khi nghe tiếp nhé. Suốt khoảng thời gian vừa rồi thì bạn bè cũng như các bạn nghe Mây kể chuyện đều thường hỏi là mình đang làm gì. Thì mình vẫn đang ở Đà Nẵng. Sau một quyết định chấp nhoáng vào cuối năm ngoái, mình trở lại với một công việc mới và học thêm được nhiều điều. Nhìn chung lại thì mình biết ơn vì mọi thứ vẫn luôn diễn ra. Mình được là mình, mọi hỉ nộ ái ố thì đều vẫn tồn tại như vậy. Thực sự là từ số podcast cuối cùng cho đến nay thì cũng đã hơn nửa năm rồi. Có quá nhiều chuyện xảy ra và có vô vàn những chuyện mình muốn kể, nhưng mà mình lại chẳng biết làm thế nào để bắt đầu. Có những lúc thì mình ngồi lại cố gắng viết ra suy nghĩ tại thời điểm đó nhưng mà cũng không được. Và tự nhiên khoảng 2 tháng trở lại đây thì mình cảm thấy là bản thân mình trở nên đơn độc hơn. Tạm gọi đó là trạng thái mất kết nối. Nếu để kể ra những mảnh nốt dang dở mà mình đã ghi trong điện thoại thì nó sẽ có những kiểu tiêu đề như là mình làm sao thế này, bạn bè của mình ở đâu rồi, và mình có thuộc về nơi này không. Mình đã thực sự có những suy nghĩ như vậy. Và mình nghĩ rằng là chính vì sự thay đổi môi trường liên tục trong 2 năm gần đây làm cho các mối quan hệ và cả bản thân mình đều tách biệt hơn. Và chắc là chỉ có thể đổ lỗi cho điều đó thôi. Thực sự không nghĩ là thu số này lại khó khăn như thế. Mình đã phải dừng 2 lần rồi. Có lẽ việc mình làm nhiều nhất trong năm nay là nhìn lại chính mình, tới mức là mình còn ngồi và viết ra những cái điểm tốt và chưa tốt của mình ấy. Mà khi mà thực sự mà làm cái điều để đến lần thứ ba thì khoảnh khắc mà mình gạch một cái đường kẻ dọc trên trang giấy là mình đã đủ hình dung được là mình ở bên phải như thế nào và mình ở bên trái như thế nào rồi. Và mình nghĩ là khởi điểm của tất cả những cái điều này nó bắt đầu từ việc là từ trước đến nay mình luôn nghi ngờ vào khả năng của bản thân. Và thực sự gần đây thì có liên tiếp những cái việc nó không như ý khiến cho mình nghĩ rằng là mình tệ thật. Nhưng cái việc mình sợ nhất là con người trước đây của mình thì sẽ thường hay để ý đến cách nghĩ của người khác. Mình sợ người bên cạnh mình buồn, mình sợ người bên cạnh mình phiền lòng hay bực mình. Nhưng mà mình của bây giờ thì còn không quá đặt nặng cảm xúc vào những mối quan hệ. Đặc biệt là khi một mối quan hệ kết thúc nữa, mình không níu kéo hay cố gắng hàn gắn lại. Mình cứ thả trôi tất cả. Và điều mình sợ là sẽ đến lúc thì mình chẳng còn kết nối với ai hay là chẳng còn thích thú với một thứ gì nữa. Và mình tự nghe lại podcast của mình. Đó là một điều rất là dị, rất là buồn cười. Tại vì mình không biết mọi người như thế nào, nhưng mà kiểu ví dụ mình làm ra, mình viết ra hay là đấy, thậm chí là mình tự nghe những gì mình nói, mình cảm thấy nó rất là kỳ cục ấy. Nhưng mà ít nhất là khi mà nghe lại những cái gì mà bản thân mình nói vào những cái khoảng thời gian trước thì mình biết là đây không phải là lần đầu tiên mình rơi vào trạng thái này. Và một lần nữa, việc chữa lành cũng như học cách yêu bản thân thì không phải là cái việc mà làm một lần là xong. Thì mọi người cũng biết rồi, mình cũng nói nhiều về việc là cuộc sống thì không ngừng lại, thời gian không dừng lại và bản thân chúng mình cũng thế. Không phải là khi mình sáng suốt hơn, mình có nhiều tuổi hơn, mình có nhiều trải nghiệm hơn thì mình sẽ không phạm sai lầm hay là những cái điều không mong muốn nó không đến với mình nữa. Nó vẫn diễn ra thôi và chúng mình vẫn sẽ đi qua những cái cảm xúc như thế. Một lần nữa, mình biết ơn vì mình vẫn còn có gia đình, có bố mẹ, có Giang. Ở trong Đà Nẵng thì có những người chị em ở cùng mình. Vẫn có những người bạn nói với mình là không sao đâu khi mình kể về những cái lỗi lầm ngu ngốc của mình. Và có một điều nữa là mình phát hiện ra BTS vào một cái thời điểm mà mình cần nhất. Sáng nay mình có nhắn tin cho Kiên. Kiên là một người bạn khá thân của mình. Và mình có hỏi Kiên rằng là có dở hơi không nếu như là một đứa gần 30 tuổi rồi mà vẫn còn ngưỡng mộ một cái nhóm nhạc Hàn Quốc. Thì Kiên không ngần ngại mà trả lời luôn là not at all. Theo kiểu là quá bình thường, nhưng mà mình thì mình nghĩ là bạn mình đang cổ vũ cho những gì mà mình làm thôi. Nên tạm thời thì mình chắc sẽ không nói quá nhiều, nhưng mà hiện tại thì đấy là cái chỗ dựa mà mình bấu víu vào. Mình cũng sẽ đính kèm ở phần nội dung một cái link mà mình nghĩ là có ảnh hưởng nhất tới mình trong cái khoảng thời gian này. Tại vì chính từ lúc mà xem được những cái đấy và nghe được những cái đấy thì mình mới cảm thấy là à, có những người ngoài kia, tất nhiên là không phải chỉ nhóm nhạc này, nhưng mà tất nhiên là còn những cái người nghệ sĩ khác, những người khác người ta đang cố gắng hàng ngày để đi gọi là sao, mang một cái năng lượng tích cực, mang lại những lời động viên, và thậm chí là có những cái điều mà mình vẫn biết và mình luôn nhắc nhở bản thân mình, nhưng mà nhiều lúc mình quên mất. Thì ở một cái thời điểm khi mà mình cần thì nó xuất hiện. Thế nên là nếu như bạn nghe và cảm thấy đồng cảm thì mình có thể lưu lại để chúng mình cùng nhắc nhở nhau. Trong bài phát biểu đó thì có một cái đoạn như thế này, mình sẽ dịch tạm ra, đại loại là: có thể hôm qua mình đã phạm sai lầm, nhưng mình của hôm qua thì vẫn là mình. Hôm nay mình là mình với tất cả những cái sai lầm mà mình từng mắc phải. Ngày mai mình có thể chín chắn hơn một chút, nhưng mà đó vẫn là mình. Những cái lỗi lầm và những khiếm khuyết này chính là bản thân mình, tạo nên những cái điều còn thiếu trong cuộc đời mình. Nếu như mình muốn yêu bản thân mình thì mình phải yêu bản thân mình của hôm nay, của cả hôm qua, và cả con người mà mình hy vọng là mình có thể trở thành trong tương lai. Thực sự là khi mà ngồi xuống quyết tâm và viết để mà làm ra được cái số này thì mình tin là bản thân mình chưa hẳn là bỏ cuộc. Mình nghĩ là mình vẫn sẽ tiếp tục. Và bạn cũng vậy nhá. Ngước tay một phát. Ok. Như mọi lần thì tới cuối thì mình cũng không biết nói gì hết. Nên là xin chào, bye bye và hẹn gặp lại ở các số tiếp theo.